Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh, và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 30 tháng 7, Chủ nhật thứ 17 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 36. Tương quan nhân loại trong gia đình và nước Thiên Chúa. Nếu chúng ta rút ra khỏi suy tư của mình những nét đặc thù duy nhất của Kitô giáo và nhìn hôn nhân, gia đình cũng như những tương quan nhân loại trong gia đình từ viễn ảnh của nước Thiên Chúa, thì một chiều kích mới và quan trọng khác được thêm vào. Chúng ta khám phá ra rằng những cuộc hôn nhân và các gia đình mà trong đó các thành viên thuộc những giáo hội Kitô khác nhau hoặc thuộc những tôn giáo khác nhau cũng thật sự chia sẻ những giá trị của cuộc sống giao ước, tính hiệp thông, liên đới, bổ túc và hy sinh cho nhau. Do đó, người phối ngẫu Công giáo đem vào trong giao ước hôn nhân và gia đình các nét phong phú riêng trong niềm tin của mình khi cùng sát cánh với người bạn đời và con cái của mình trong cuộc hành trình về nước Thiên Chúa. Các chiều kích thần học căn bản về sự sống giao ước, về hiệp thông, liên đới và sứ vụ trong gia đình không phải là những thực thể trừu tượng. Những tương quan nhân loại thực tế trong gia đình, trong cuộc sống hàng ngày, những quan hệ ân cần, yêu thương và hòa điệu giữa vợ chồng với nhau, giữa vợ chồng và con cái, hoặc giữa con cái với nhau, nhất là khi gia đình đang trải qua những cơn khủng hoảng, hành trình của gia đình vươn đến cuộc sống viên mãn qua những đau khổ và niềm vui. Tất cả những yếu tố này làm cho sự hiệp thông, tình liên đới và sứ vụ gia đình thành cụ thể. Tình ruột thịt, sự thân mật, bầu khí ấm cúng, niềm vui, tình bằng hữu. Đó là những dấu chỉ rõ ràng hơn của mối hiệp thông sâu đậm trong gia đình. Như các nhà tư vấn về gia đình thường khẳng định, chìa khóa của những mối tương quan đó giữa người và người trong gia đình là sự hiệp thông hoàn toàn bằng lời nói và việc làm giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Do đó, điều hết sức cần thiết là một vụ gia đình tại Á Châu phải coi việc đào tạo về tương quan giữa người với người là mối quan tâm một vụ chính yếu. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, các số 74 và 75. 31 tháng 7, thứ 2, Thánh Ignacio Loyola, Linh Mục, lễ nhớ. Tháng 8, ý cầu nguyện chung, cầu cho các cô nhi, xin cho các cô nhi luôn được sự chăm sóc cần thiết để được huấn luyện về mặt nhân bản và Kitô giáo. Ý truyền giáo, cầu cho các Kitô hữu ý thức về ơn gọi truyền giáo của mình. Xin cho các tín hữu ý thức mình có ơn gọi truyền giáo trong mọi môi trường và hoàn cảnh. Mùng 1 tháng 8, thứ 3, Thánh Anfong Maria Ligori, giám mục tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Mùng 2, thứ 4, Thánh Eusebio, giám mục Vexali, Thánh Ferro Giuliano Ema, linh mục. Mùng 3 tháng 8, thứ 5 đầu tháng. Mùng 4, thứ 6 đầu tháng, Thánh Juan Maria Vianney, linh mục, lễ nhớ. Mùng 5 tháng 8, thứ 7 đầu tháng, cung hiến Thánh đường Đức Maria. Mùng 6 tháng 8, Chúa Nhật thứ 18 mùa thường năm B, đúng ngày lễ Chúa Hiển Dung, lễ kính. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Và xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến, và luôn sống tín thác vào sự quan phòng của Chúa.
Yeah. giờ nằm chiếc bánh lúa mạnh, người ta đã ăn mà còn dư.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.
Lỗi tại tôi mọi dạng.
Vì vậy tôi
xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm cây trong của chúng con. Không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thanh thiền. Xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải trong qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, có một người từ Ba-an, Phalisa, mang đến dâng cho người của Thiên Chúa bánh đầu mùa. 20 chiếc bánh mạch nha và lúa mì đầu mùa. Người của Thiên Chúa liền nói, xin dọn cho dân chúng ăn. Đầy tớ của người trả lời, tôi dọn bấy nhiêu cho 100 người ăn sao? Nhưng người ra lệnh, cứ dọn cho dân chúng ăn, vì Chúa phán như sau: Người ta ăn rồi mà hãy còn dư. Đoạn người dọn cho họ ăn mà còn dư đúng như lời Chúa phán. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các ân nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên Chúa, thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài.
Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và chi ân cho chúng tôi được no nê.
Muôn loài để mắt cây trông vào Chúa, và Ngài ban lương thực cho chúng đúng theo giờ. Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho mọi sinh vật được no nê.
Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng tôi được no nê.
Chúa công minh trong mọi đường lối và thanh thiện trong việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu Ngài các thành tâm.
Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng tôi được no nê.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa. Tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn gọi mà anh em đã lãnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái. Hãy lo bảo vệ sự hiệp nhất tinh thần, lấy bình an hòa thuận làm dây ràng buộc. Chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, đứng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người và ở trong mọi người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa ban, Thầy gọi các con là ban hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilea, cũng gọi là Tiberia. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó nói với các môn đệ: Lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philip-phê: Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn? Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philip-phê thưa: 200 bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút. Một trong những môn đệ tên là Andre, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người: Ở đây có một bé trai có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người? Chúa Giêsu nói: Cứ bảo người ta ngồi xuống. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ 5.000. Bây giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tùy thích. Khi họ đã ăn no nê, người bảo các môn đệ, hãy thu lấy những miếng còn lại kẻo phí đi. Họ thu lại được 12 thúng đầy bánh vụn, do 5 chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng, thật ông này là đấng tiên tri phải đến trong thế gian. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt người để tôn làm vua, nên người lại trốn lên núi một mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến. Trong tập sách có tựa đề là Đi khắp nơi. Văn sĩ Jay Kessler đã kể lại những chuyến đi du lịch của mình tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt nhất là chuyến đi thăm Ấn Độ. Và điều đã đánh động ông nhất là khi vừa bước xuống phi trường, ông đã nhìn thấy cảnh dân chúng nghèo khổ sống cảnh màn trời chiếu đất. Một đứa bé cụt cả hai chân cố theo ông cho đến khách sạn. Ông quay lại cho nó vài đồng, nhưng vừa quay lưng đi thì đứa bé vô phúc đó đã bị một người khác đến giật mất những đồng tiền mà ông vừa cho. Lòng xe thắt, ông cố gắng bỏ đi thật mau cho ra khỏi cảnh khổ đau trước mắt. Viết lại những kỷ niệm trên, ông đã thầm trách mình không làm gì thiết thực để giúp cho những anh chị em khốn cùng này. Với phần gia tài to lớn mà ông muốn phung phí tiêu xài cho những mục tiêu riêng. Và cũng trong khoảng thời gian đó, một thiếu nữ khác phải đối diện với cùng cảnh nghèo khổ như ông Jay Kessler. Người thiếu nữ đó đã không bỏ trốn nhưng ở lại giữa anh chị em nghèo cùng. Bắt đầu với một căn phòng nhỏ giữa xóm nghèo, người phụ nữ này dùng làm nơi ăn ngủ cho cá nhân mình và ban ngày dùng làm lớp học cho những trẻ bụi đời. Lớp học đó không có được một tấm bảng viết, cô giáo phải viết trên sàn nhà và các em đứng bu xung quanh để tập đọc, rồi ngồi đại xuống nền nhà để viết, và cũng chẳng có bàn ghế. Và cho đến hôm nay, người thiếu nữ đó đã mở thêm được gần cả 100 lớp học có đầy đủ bàn ghế, bảng viết cho các em. Hơn 300 xe bệnh viện đến khám bệnh giúp cho các xóm nghèo. 70 viện điều trị cho người cùi, hơn 30 nhà tiếp rước những kẻ sắp chết, 30 nhà cho trẻ em bị bỏ rơi. Gần 50.000 thiếu nữ khác cùng dấn bước phục vụ người nghèo trên khắp thế giới. Và không cần phải nói ra, ai ai trong chúng ta đây cũng đoán ra được người thiếu nữ đó, người thiếu nữ đã chấp nhận ở lại với người nghèo là ai rồi. Đó là chân phước mẹ Teresa Calcutta. Ông Jay Kessler có một chút lòng từ tâm bố thí cho một em bé bị cụt chân, nhưng không đủ can đảm ở lại với người nghèo, để rồi hối hận vì đã không cộng tác nắm lấy cơ hội. Một người nữ không có gì trong tay nhưng đã dám ở lại với người nghèo, dâng hiến phần nhỏ bé của mình, và rồi Thiên Chúa đã làm phép lạ, biến sự dâng hiến nhỏ nhoi đó thành công việc to lớn như ngày nay. Hai mẫu đời vừa kể lại trên đây có thể giúp chúng ta đi sâu vào suy niệm đoạn tin mừng Chúa Nhật hôm nay. Chúa đặt ra trước chúng ta, hay trước các môn đệ theo Chúa trong bài phúc âm hôm nay, những thách thức mời gọi ta, mời gọi các môn đệ dấn thân, dâng hiến phần bé nhỏ của mình. Bất cứ điều gì chúng ta có thể dâng, như em bé kia chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá. Chúa làm phép lạ từ sự dâng hiến nhỏ nhoi này trở thành dư thừa cho anh chị em xung quanh. Liệu chúng ta có đủ can đảm như thiếu nữ, như mẹ Teresa Calcutta, như bao nhiêu người thiện chí khác chấp nhận ở lại giữa người nghèo? Liệu chúng ta có đủ can đảm bắt đầu làm công việc mà chúng ta phải làm để phục vụ anh chị em, thay vì trốn tránh thối thác, viện lý do nhu cầu quá lớn mà sức mình thì quá nhỏ? Như Philip ngày xưa, 5 cái bánh thì làm sao đủ cho từng ngàn người như vậy? Hoàn cảnh xem ra như tuyệt vọng đối với cái nhìn phàm trần tính toán của con người, nhưng không có gì là không thể được đối với Thiên Chúa. Chúa hiện diện giữa chúng ta, Ngài có cách để biến sự dâng hiến, sự cộng tác đơn hèn của chúng ta thành nguồn phúc lộc cho anh chị em. Vậy hãy đóng góp phần của mình, và phép lạ sẽ đến từ Chúa quan phòng. Câu Chúa hỏi Philip ngày xưa là lời mời gọi và yêu cầu cho chúng ta ngày hôm nay. Ta cần tài năng của con, cần tấm lòng quảng đại của con, ta cần đôi chân con, đôi tay con, miệng lưỡi con, ta cần đôi chân con để đến với anh chị em cần được trợ giúp, ta cần đôi tay con để nâng đỡ gánh nặng của anh chị em, và cần miệng lưỡi con để nói lời soi sáng khuyến khích. Chúng ta chạy trốn hay ở lại và thưa cùng Chúa, lại Chúa, này con đây, xin hãy dùng con thế nào mặc ý Chúa. Xin Chúa khơi dậy nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay, hãy quyết định ở lại với Chúa và ở lại với anh chị em xung quanh đang cần sự hiến dâng và phục vụ của mỗi người chúng ta. Sự phục vụ phát sinh từ một đức tin và lòng mến vững mạnh. Xin Chúa củng cố đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu ông linh vào thập giá vì chúng ta. Thời quang phong siêu phi la tô, người chiêu khổ hình và mai tan. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Điển, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện không những cho riêng mình mà cho tất cả những anh chị em, đặc biệt những ai cần đến lời cầu nguyện của chúng ta. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho sự hòa giải và hòa bình tại Trung Đông và khắp nơi trên thế giới. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng thay cầu nguyện cho những nạn nhân của bất công và bạo lực. Xin Chúa thương ban cho chúng con được trở nên những nhân chứng đáng tin của tình thương Chúa giữa anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ý chỉ của những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con cầu xin và gìn giữ chúng con trong tình thương Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, trong bài phúc âm hôm nay, Chúa đã mời gọi mỗi người chúng con hãy đóng góp dâng hiến phần nhỏ bé của mình. Xin Chúa mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con, để chúng con biết cách dùng những của cải trống qua đời này, biết dùng những tài năng Chúa ban cho để phục vụ anh chị em. Những của cải và những tài năng chúng con có luôn có những giới hạn của nó, nhưng tình thương Chúa và chính Chúa sẽ làm cho những tài năng đó trở thành hữu hiệu phục vụ anh chị em. Xin Chúa thương biến mỗi người chúng con trở thành nhân chứng tình thương của Chúa. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện, để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và ngươi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rồng ban cho chúng con. Cuối xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho lễ tế này đem lại cho chúng con ân sủng dồi dào, để chúng con được thanh hoa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đem hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thân là Thiên Đàng.
Lạy Cha chi thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra, để chu toàn thánh ý Cha và để gây dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng dân người đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa của những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giáo Mục Antonio và các giáo mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho ai thay được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Chúa nhân hiền. Đang ngóng đời dù đời con hên hương,
mau quay về cùng mừng tư tốt lành, luôn sẵn sàng xả thân cứu con cùng.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể, để chúng con đời đời thương nhớ Chúa Giêsu con một Chúa, đã chịu khổ hình và sống lại hiền vinh. Xin cho bí tích tình yêu người trôi lại dâng chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong cho anh chị em đi bình an.
Ta ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha đã kết thúc những ngày nghỉ hè tại miền Valle d'Aosta. Và bắt đầu từ hôm ngày 28 vừa qua, Đức Thánh Cha đã về lại Castel Gandolfo, nơi nhà nghỉ mát, cách Roma khoảng 30 cây số. Đức Thánh Cha sẽ lưu lại đây trong hai tháng 8 và tháng 9 mùa hè này. Và một trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, mời quý vị các bạn trở lui lại một tuần, nghe những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ Nhật vừa qua 23 tháng 7 tại Valle d'Aosta. Trước hết, Đức Thánh Cha đã cảm ơn những lời chào chúc của Đức Giám mục Giáo phận và anh chị em tín hữu. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, innanzitutto eccellenza un grande grazie a lei per questo saluto così cordiale. Grazie anche a voi tutti per questa accoglienza così calorosa e cordiale. Grazie.
Và tiếp sau, Đức Thánh Cha nhắc lại, Chủ Nhật 23 tháng 7 là Chủ Nhật Đức Thánh Cha đã chỉ định để cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông, và đồng thời Đức Thánh Cha cũng nói lên lập trường của Tòa Thánh về cuộc xung đột này. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, như đã được thông báo hôm thứ Năm vừa qua, trước tình hình tại Trung Đông trở nên trầm trọng hơn, tôi đã chỉ định Chủ nhật 23 tháng 7 này làm ngày đặc biệt để cầu nguyện và đền tội, vừa mời gọi các chủ chăn, các tín hữu và tất cả mọi kẻ tin hãy khẩn xin Thiên Chúa ban cho hồng ân hòa bình.
Rinnovo con forza l'appello alle parti in conflitto perché cessino subito il fuoco e permettano l'invio di aiuti umanitari e perché con il sostegno della comunità internazionale si cercano vie per l'inizio di negoziati.
Giờ đây, tôi mạnh mẽ lặp lại lời kêu gọi những phe phái liên hệ trong cuộc xung đột. Hãy ngưng bắn ngay tức khắc và cho phép gửi đến những cứu trợ nhân đạo. Với sự nâng đỡ của cộng đồng quốc tế, tôi kêu gọi các phe xung đột với nhau, hãy tìm kiếm những con đường để bắt đầu thương thuyết. Tôi xin dùng dịp này để tái xác nhận quyền lợi của người dân Liban, có một đất nước toàn vẹn và có chủ quyền. Quyền lợi của người Do Thái được sống an lành trong đất nước của họ, và quyền lợi của người Palestine có một quê hương tự do và có chủ quyền. Tôi đặc biệt gần gũi với những thường dân không vũ khí, bị gây hại cách bất công trong cuộc xung đột, mà họ chỉ là những nạn nhân. Những thường dân này, đó là dân chúng sinh sống tại miền Galilea, bị bắt buộc phải sống trong những trại tị nạn. Đó là những dân chúng Liban một lần nữa nhìn thấy đất nước họ bị tàn phá và phải bỏ tất cả để tìm nơi khác trú ẩn. Tôi dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện tha thiết, ngõ hầu khát vọng hòa bình của đại đa số dân chúng được thực hiện sớm hết sức có thể, nhờ vào dấn thân chung của những kẻ có trách nhiệm. Tôi cũng lặp lại lời kêu gọi gửi đến tất cả những tổ chức từ thiện bác ái, hãy gửi đến cho dân chúng trong vùng này những trợ giúp cụ thể của tình liên đới chung. Và tiếp sau đây, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày lễ kính nhớ Thánh Maria Magdalena hôm thứ Bảy trước đó, 22 tháng 7, với những lời như sau.
Abbiamo celebrato ieri la memoria liturgica di Santa Maria Maddalena. Discepola del Signore che nei Vangeli occupa un posto di primo piano.
Ngày hôm qua, tức thứ Bảy, 22 tháng 7, chúng ta đã cử hành lễ phụng vụ kính thánh nữ Maria Magdalena, môn đệ của Chúa Giêsu, người có chỗ nổi bật trong bốn sách Phúc Âm. Thánh sử Luca kể Maria Magdalena trong số những người nữ theo Chúa Giêsu sau khi đã được chữa lành khỏi mọi thần dữ và tật bệnh, vừa xác định rằng có bảy quỷ đã bị trục xuất ra khỏi bà. Phúc Âm Thánh Luca chương 8 câu 2. Maria Magdalena sẽ có mặt hiện diện dưới chân thập giá cùng với mẹ Chúa Giêsu và những người nữ khác. Vào sáng ngày thứ nhất trong tuần sau ngày nghỉ Sa-bát, chính Maria Magdalena đã khám phá ngôi mộ trống và ngồi khóc bên mộ cho đến khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra cho bà. Phúc Âm Thánh Gioan chương 20 câu 11. Chuyện đời của Maria Magdalena nhắc lại cho tất cả mọi người sự thật căn bản này. Môn đệ của Chúa Kitô là kẻ trong kinh nghiệm về sự yếu đuối con người đã có lòng khiêm nhượng để xin Chúa trợ giúp, đã được Chúa chữa lành và đi theo gần bên Chúa, vừa trở thành chứng nhân cho sức mạnh của tình thương nhân từ của Chúa, một tình thương mạnh hơn tội lỗi và sự chết. Tôi xin phó thác cho sức mạnh của tình thương Thiên Chúa toàn thể nhân loại, trong khi tôi mời gọi tất cả mọi người hãy cầu nguyện, ngõ hầu các dân tộc đáng mến thương tại Trung Đông có khả năng từ bỏ con đường xung đột vũ trang, và nhờ lòng can đảm đối thoại mà xây dựng một nền hòa bình công bằng và bền lâu. Nguyện xin mẹ Maria, nữ vương hòa bình, khẩn cầu cùng Chúa cho chúng ta. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, prega ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Maria, Regina Pacis,
ora pro nobis.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
Đức Thánh Cha đọc qua kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh trường tin và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha ngỏ lời chào chúc các chính hữu hiệp ý cầu nguyện với Ngài bằng các thứ tiếng khác nhau. Trước hết bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha mời gọi hãy chiêm ngắm vẻ đẹp của Thiên Chúa trong vẻ đẹp của thiên nhiên. Ước gì trong thời gian này của năm, mọi người có thể cảm thấy mình được nghỉ ngơi và hướng tâm trí nhiều hơn về Chúa Kitô, đứng luôn luôn hiện diện bên cạnh để hướng dẫn chúng ta đến con đường của sự sống. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã chào chúc anh chị em hiện diện, nhất là các nhóm nữ tu truyền giáo của mẹ Maria đến từ Ấn Độ. Đức Thánh Cha nói, trong vùng thắng cảnh này, chúng ta có thể chiêm ngắm vẻ đẹp của tạo vật của Thiên Chúa và cảm tạ vì nhiều ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho những anh chị em kém may mắn hơn, nhất là những ai đang phải đau khổ trong lúc này do hậu quả của những xung đột bi thảm tại Trung Đông. Tôi khẩn xin Thiên Chúa chúc lành, ban niềm vui và bình an trên tất cả anh chị em, cho gia đình và những kẻ thân yêu của anh chị em ở nhà. Và cuối cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả mọi người vì tấm lòng mộ mến đối với Ngài, và cầu chúc tất cả mọi người một ngày Chủ nhật an bình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh trường tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua, 23 tháng 7. Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình này, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn từ bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ quốc tế về gia đình tại Valencia. Đức Thánh Cha đã nói về tình yêu của cha mẹ đối với con cái trong gia đình như sau. Tâm tình mến thương của cha mẹ đón nhận chúng ta và đồng hành với chúng ta trong những bước đầu tiên vào đời. Tình mến thương đó là như dấu chỉ và là sự kéo dài bí tích của tình yêu Thiên Chúa, mà từ đó chúng ta đến trong thế gian. Cảm nghiệm mình được chấp nhận và được yêu thương bởi Thiên Chúa và bởi cha mẹ. Cảm nghiệm này là nền tảng vững chắc, luôn cổ võ cho sự tăng trưởng và phát triển đích thực của con người, và là nền tảng giúp chúng ta trưởng thành trong khi tiến đến sự thật và tình thương. Cũng như giúp ta bước ra khỏi chính mình để bước vào trong sự hiệp thông với cả khác và với Thiên Chúa. Để tiến tới trên con đường trưởng thành nhân bản, giáo hội dạy chúng ta hãy tôn trọng và cổ võ cho thực tại kỳ diệu của hôn nhân không thể phân rẽ giữa một người nam và một người nữ. Và hôn nhân này là nguồn gốc của gia đình. Vì thế, việc nhìn nhận và trợ giúp cho cơ chế gia đình là một trong những việc phục vụ quan trọng nhất mà con người ngày nay có thể làm, để phục vụ cho công ích và cho sự phát triển đích thực của con người và xã hội. Và như thế là bảo đảm tốt nhất cho phẩm giá, cho sự bằng nhau giữa mọi người và cho sự tự do thật của con người. Về vấn đề này, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò tích cực của những hiệp hội gia đình trong giáo hội để phục vụ cho hôn nhân và gia đình. Tôi muốn mời gọi tất cả mọi người Kitô hãy cộng tác, cách thân tình và can đảm với tất cả mọi người thiện chí, đang thực thi trách nhiệm của họ nhắm phục vụ gia đình. Ngõ hầu, nhờ việc liên kết các sức mạnh và với những sáng kiến đa dạng hợp pháp, tất cả mọi người đều góp phần vào việc cổ võ cho điều thiện hảo đích thật của gia đình trong xã hội hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, với lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và Đặng Thế Dũng cũng xin kết thúc buổi phát thanh hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.